Mùa thu của cây dương, tác giả Kazumi Sumoto, chương 9, phần 2. Cuộc sống cứ thế trôi đi, trên các cành nhánh chơ trụi của cây dương bắt đầu lác đác xuất hiện những chiếc lá xanh bé xíu, hương cỏ cây xộc vào mũi ngày một nồng đượm. Sau nhà kho, một cô mèo cái đã sinh hạ một đàn mèo nhỏ. Vì mèo mẹ rất dữ, chẳng thể nào lại gần được, nên hàng ngày tôi chỉ dám đặt đĩa sữa ở gần nhà kho. Dạo đó tôi bước vào thời kỳ nổi loạn, hệ thấy tấm lưng của mẹ lúc đứng bếp, cơn tức giận điên cuồng trong tôi lại trào lên. Tôi giận mẹ không mở lòng với tôi, giận mẹ không nói ra những điều nên nói. Tôi trách mẹ những chuyện nhỏ nhặt chẳng đáng kể gì, như cọc lốc nói chúc ngủ ngon vào buổi tối, hay nghe tôi kể chuyện nhưng mắt cứ dán vào tivi. Tự nhiên tôi thành một đứa hay sinh sự, nhưng tôi càng làm thế, cõi lòng mẹ càng trở nên khó tiếp cận, lương tâm tôi thì càng dây dứt dày vò. Tôi gần như không viết thư cho bố nữa, tôi bất lực với chính mình, thậm chí tôi còn không biết có nên biến cơn giận thành lời nói hay không, và nói ra liệu có ích gì. Bởi thế, tôi đã rất bất ngờ khi một hôm mẹ đột nhiên chìa cho tôi một phong thư, trên bì thư để tên bố. Thư cho bố con. Con bảo có người sẽ mang đi giúp mẹ đúng không? Tôi nhớ lại những gì đã nói với mẹ ở nhà bà ngoại trong đêm giao thừa. Vâng ạ. Vậy con đưa thư này cho người đó giúp mẹ nhé. Tôi gật đầu, nhận lấy phong thư. Trên phong bì màu kem, chạm vào là nghe thấy tiếng sột soạt khe khẽ, những con chữ người lớn của mẹ viết thật rõ ràng. Gửi ông Hoshino Sunzo từ Chikasa. Lá thư khá nặng, chịu trong lòng bàn tay tôi, và dĩ nhiên phong bì được dán kín. Mẹ đã chấp nhận lời đề nghị của mình. Nghĩ thế tôi lại thấy vui. Hôm sau vừa từ trường về, tôi tới nghe chỗ bà cụ và đưa bà lá thư của mẹ được tôi cất cẩn thận trong cặp. Cháu không thất hứa là giữ bí mật đâu bà, cháu không nhắc gì đến bà cả. Ừ, được rồi, bà cụ đáp rồi nhận thư. Bù lại, hôm nay cháu nhổ cỏ nhé. Chẳng biết mẹ nghĩ gì mà đưa tôi thư gửi bố nhỉ? Mẹ muốn nói chuyện với bố chăng? Hay mẹ muốn dỗ dành cái đứa suốt ngày ca cầm là tôi? Dẫu sao, sau chuyện đó, cơn tức tối trong tôi cũng tạm thời lắng xuống, khó tin như chuyện đùa. Đến kỳ nghỉ xuân, ngày nào tôi cũng chạy đuổi theo lũ mèo trong vườn nhà bà cụ. Tôi và bà cụ rất chăm nhổ cỏ. Mỗi chúng tôi ôm theo một cái bị và đi xem bị của ai đầy cỏ trước. Trên nền đất đen sẫm sương giá của mùa đông, những ngọn cỏ non giờ đây đã bắt đầu mọc lên xanh tươi. Để chắc chắn, chốc chốc tôi lại hỏi bà cụ, cây này có nhổ được không ạ? Bà cụ lúc thì bảo, đó là cây hoa băng xê. Rồi lại, đó là cây bạc hà. Thành thử, mãi mà tôi chẳng nhổ được mấy. Nhưng chốc chốc, bà cụ lại lén bỏ vào bị của tôi vài nắm cỏ bà nhổ được. Mùa xuân năm đó, rễ của tôi đã lên cỡ 25 cm, và để chuẩn bị cho kỳ học mới, mẹ mua cho tôi một chiếc váy màu xanh da trời thay cho chiếc váy màu đỏ giờ thành da quá chật. Những bóng ma lỗ cống ngày nào giờ đã hoàn toàn biến mất. Tôi hầu như không còn nhớ gì về những cái hố đen xì ấy nữa. Một ngày gió lớn đầu tháng 4, con đừng mở cửa ra, bụi vào nhà đấy. Nghe lời mẹ, tôi chỉ dám ngắm cây dương qua kính cửa sổ. Những phiến lá non mới nhú vẫn kiên trì bám lấy thân cành trong gió thổi. Chốc chốc, gió quật vào tấm cửa kính. Tôi đang mơ màng dán mũi vào, khiến tôi bừng tỉnh. Những đám mây màu xám cho lửng lững trôi. Tình cờ nhìn xuống dưới, tôi thấy bà cụ đang đi ra vườn. Mái tóc bà cụ bạc phơ tung bay trước gió, hai bàn chân quấn mấy lần tất, ló ra bên dưới cái váy hình ống đang cố bấm chặt xuống đất để khỏi bị gió thổi bay. Trong một ngày giông thế này, bà cụ làm gì ở ngoài ấy cơ chứ? Đến đó, tôi có câu trả lời tức thì. Hóa ra, chậu cây cao su ở chỗ phơi đồ bị gió lay đổ, bà cụ bước tới đó, dáng liêu siêu như người lội nước, dồn sức vào cái lưng còng, rồi dựng chậu cây kia lên. Quay lưng về phía mái hiên, bà cụ bắt đầu kéo lê chậu cây từng chút một. Bà cụ muốn mang chậu cây vào nhà, phải xuống giúp bà cụ mới được. Vì vậy, tôi quay lưng lại cửa sổ, nhưng gió bất chợt giật mạnh hẳn lên, nghe thấy cả tiếng rít nữa. Tôi bèn quay lại, cúi nhìn, thấy lưng bà cụ cứng đờ ra. Bà cụ ngã nhào, tay vẫn ôm chậu cây cao su. Thật không may, cả cô Sasaki lẫn bác Nishioka đều đi vắng. Tôi chạy ra vườn, gió giật dữ dội, con chó ở góc đường chú cháo như lên cơn điên. Chỉ có xung quanh bà là yên tĩnh đến khó chịu. Tôi vừa khóc, vừa đập cổng nhà hàng xóm.